Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, mùng 3 tháng 3 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc thư mục vụ mùa chay của Đức Giám mục Phúc Cường về đề tài phát triển con người toàn diện. Kế đó là các đề mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Năm hôm qua, mùng 2 tháng 3, tiếp tục truyền thống đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị mở ra. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến hàng giáo sĩ Roma do Đức Hồng Y Camillo Ruini hướng dẫn nhân dịp mùa chay. Cuộc tiếp kiến đã diễn ra nơi đại sảnh các phép lành trong nội thành Vatican và kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Đức Thánh Cha đã không đọc diễn văn nào, nhưng dành trọn thời gian để trả lời trực tiếp và tự phát những câu hỏi của 15 vị linh mục đại diện hàng giáo sĩ Roma đặt ra cho ngài. Đây là lần thứ hai Đức Benedicto thứ 16 có cuộc gặp gỡ đối thoại tự phát với hàng giáo sĩ. Lần thứ nhất là vào ngày 25 tháng 7 năm 2005. Lúc đó Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp gỡ đối thoại tự phát với hàng giáo sĩ giáo phận Valle d'Aosta, miền Bắc Italia, dịp ngày nghỉ hè trên vùng núi này. Sau đó, báo quan sát viên Roma đã in phổ biến cuộc đối thoại này. Và lần thứ hai là vào thứ Năm hôm qua, mùng 2 tháng 3, ngày thứ hai của mùa chay, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ đối thoại tự phát với hàng giáo sĩ Roma. Hy vọng báo quan sát viên Roma cũng sẽ in phổ biến cuộc đối thoại này. Như vừa nói trên, trong cuộc trao đổi, Đức Thánh Cha đã lắng nghe và trả lời những câu hỏi của 15 linh mục đại diện hàng giáo sĩ Roma, hỏi Đức Thánh Cha về các đề tài như gia đình, tương quan với giới trẻ, việc huấn luyện các linh mục trẻ, những thách thức mục vụ mà các linh mục gặp phải trong giáo xứ. Mở đầu cuộc trao đổi, Đức Hồng Y Camillo Ruini đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã tiếp tục truyền thống của vị tiền nhiệm dành riêng cho hàng giáo sĩ của giáo phận Roma của ngài, một cuộc tiếp kiến trong mùa chay. Sau đó Đức Hồng Y đã nhắc đến gương sống của cha Andrea Santoro, linh mục giáo phận Roma, đi truyền giáo bên Thổ Nhĩ Kỳ, và đã bị một thanh niên Hồi giáo bắn chết hôm ngày 5 tháng 2 vừa qua. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng hy sinh của cha Santoro trở nên nguồn ân sủng cho tất cả mọi người. Tin Roma. Theo nguồn tin của hãng thông tấn AP, Ủy ban Nghị viện Ý hôm thứ Năm hôm qua mùng 2 tháng 3 vừa công bố bản dự thảo phúc trình điều tra vụ ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Kết luận của bản phúc trình viết rằng, vượt qua khỏi mọi nghi ngờ hợp lý, Liên bang Xô Viết đã đứng đằng sau vụ ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tại quảng trường Thánh Phêrô vào năm 1981. Kết luận trên phù hợp với giả thuyết trước đây cho rằng Liên bang Xô Viết chủ mưu vụ này, nhưng không có bằng cớ chứng minh. Ủy ban Nghị viện Ý đã được thành lập nhằm mục đích điều tra sự xâm nhập của Liên bang Xô Viết vào Italia trong thời chiến tranh lạnh. Theo nhận định của ủy ban, Đức Giáo Hoàng là mối nguy cho khối Xô Viết vì ngài ủng hộ phong trào liên đới, một công đoàn lao động ở quê hương Ba Lan của ngài. Công đoàn liên đới là một tổ chức lao động tự do đầu tiên trong khối cộng sản, không do chính quyền kiểm soát. Bản phúc trình kết luận nguyên văn như sau. Vượt qua khỏi mọi nghi ngờ hợp lý, ủy ban tin rằng các nhà lãnh đạo trong khối Xô Viết đã âm mưu loại trừ giáo hoàng Karol Wojtyła, tức Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Bản phúc trình cũng nói, khi vụ ám sát Đức Giáo Hoàng xảy ra, thì người ta chụp được bức hình một người Bulgari hiện diện ở đó, nhưng ông này được tha bổng vào ngày 13 tháng 5 năm 1981 vì không đủ bằng chứng. Giới tình báo vẫn cáo buộc là cơ quan mật vụ của Bulgaria đã đứng ra thi hành âm mưu thay cho cơ quan tình báo Xô Viết. Tuy nhiên, tòa án Italia không có bằng chứng để truy tố người Bulgaria trong vụ này. Kẻ bắn Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là anh Ali Akka, người Thổ Nhĩ Kỳ. Ban đầu anh khai là Xô Viết chủ mưu, nhưng sau đó lại thay đổi lời khai nhiều lần, nên các nhà điều tra Italia đã không biết Acca đã hành động cho tổ chức nào. Anh Ali Acca đã ngồi tù ở Ý 19 năm, sau đó được giải giao về Thổ Nhĩ Kỳ để ngồi tù thêm một thời gian nữa vì tội giết chết một nhà báo. Anh được thả vào ngày 12 tháng Giêng vừa qua, nhưng bị bắt trở lại vì công tố viên nói anh phải tù cho đủ thời gian 10 năm vì tội giết nhà báo. Như vậy, anh sẽ trở ra tù vào năm 2010. Đứng đầu ủy ban điều tra là Thượng nghị sĩ Paolo Guzzanti. Ông tuyên bố như sau. Quyết định mở lại cuộc điều tra ám sát Đức Giáo Hoàng, vì trong tập sách hồi ký của Ngài có tựa đề là Ký ức và căn tính, cuộc đối thoại giữa hai thiên niên kỷ. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị lúc đó đã nói rằng, có người hoạch định và có người thi hành vụ này. Ủy ban điều tra Nghị viện Ý sẽ họp lại vào ngày 7 tháng 3 năm 2006 để phê duyệt phúc trình này. Tin Việt Nam. Giáo xứ Bùi Môn kỷ niệm 50 năm thành lập với thánh lễ bế mạc năm thánh. Sáng thứ hai vừa qua ngày 27 tháng 2, giáo xứ Bùi Môn, còn gọi là Tân Tiến, thuộc hạt Hóc Môn, giáo phận Sài Gòn, đã bế mạc năm thánh kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ bằng thánh lễ tạ ơn do Đức cha Domenico Nguyễn Chu Trinh chủ tế. Đông đảo quý linh mục trong hạt, quý cha thân hữu, quý quan khách và cộng đoàn giáo xứ đã tham dự cách sốt sắng. Trong những ngày qua, từ ngày thứ Năm 23 tháng 2 đến ngày thứ Hai 27 tháng 2, giáo xứ đã có những hoạt động như thánh lễ, giờ chầu dành riêng cho các đoàn thể, đồng thời khai mạc năm sống lời Chúa, để tạo cơ hội cho giáo dân ý thức hơn trong việc thực thi lời Chúa và làm thăng hoa sự đạo đức bình dân theo truyền thống của người giáo dân Bùi Môn nhờ việc học hỏi lời Chúa. Cũng nhân dịp này, cộng đoàn giáo xứ Bùi Môn đã tri ân Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ban phép cho giáo xứ được mở năm toàn xá từ ngày 27 tháng 2 năm 2005 đến ngày 27 tháng 2 năm 2006 để kỷ niệm ngày thành lập giáo xứ. Tri ân Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đã xin tòa thánh cho phép giáo xứ tổ chức năm toàn xá. Tri ân Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, giáo phận Phú Cường, đến chủ tế thánh lễ khai mạc năm toàn xá của giáo xứ vào ngày 27 tháng 2 năm 2005. Tri ân Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, về chủ tế thánh lễ Chúa Kitô vua mừng bổn mạng giáo xứ. Tri ân Đức cha Anton Vũ Huy Chương, giám mục Hưng Hóa, đã chủ tế thánh lễ tưởng niệm Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khi Ngài qua đời, và thánh lễ công bố năm 2006 là năm học hỏi lời Chúa của giáo xứ. Và tri ân Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục Xuân Lộc, đã dâng thánh lễ kết thúc năm toàn xá của giáo xứ. Giáo xứ Bùi Môn nằm trên địa bàn xã Tân Thới Trung, huyện Hóc Môn, có số giáo dân trên 7.000 người, do linh mục Du Xe Trần Trung Nghĩa và cha phó Francisco Xavier Nguyễn Văn Thanh coi sóc. Giáo xứ có mặt bằng rộng lớn khá lý tưởng cho các sinh hoạt phụng vụ. Ngôi nhà thờ ở giữa, xung quanh là nhà xứ, hội trường, đài Đức Mẹ, đài các thánh tử đạo Việt Nam. Phía cuối nhà thờ có khoảng rộng, hai bên là công viên nhiều cỏ xanh. Phần đi vào từ cổng chính, lát nền rất sạch, và giáo xứ được bọc quanh bởi khu vực dân cư. Đi sâu vào phía sau nhà thờ, có nhà dòng Mệnh Thánh Giá Thừa Sai Trinh Vương. Các đoàn thể ở đây cũng khá nhiều, đáp ứng được sự nhiệt thành của giáo dân, mà phần lớn là người định cư và một phần là dân nhập cư. Các giáo khu không lấy tên các thánh mà có tên là khu Nam, khu Bắc, khu Đông, khu Tây. Ngoài các đoàn thể quen thuộc, giáo xứ còn có gia đình Đông Bosco, Thanh Lâu Công, Hội Cầu Nguyện, Hiệp hội Thánh Mẫu. Qua nhiều hình ảnh sinh động được trưng bày, đã nói lên sức sống mạnh mẽ của một giáo xứ qua quá trình 50 năm, và hành trình đó trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn hình thành từ ngày 27 tháng 2 năm 1955 đến ngày 5 tháng 5 năm 1957. Giai đoạn ổn định và xây dựng từ ngày 8 tháng 5 năm 1957 đến ngày 11 tháng 6 năm 1975. Và giai đoạn duy trì và phát triển từ ngày 12 tháng 6 năm 1975 đến nay. Danh gọi Bùi Môn được ghép từ Bùi Chu, là quê cha đất tổ của những người ở trại định cư, và Hóc Môn là nơi định cư mới. Trại định cư Bùi Môn lúc trước cũng chính là địa bàn giáo xứ Bùi Môn hiện nay.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ mùa chay của Đức Giám mục Phú Cường về đề tài Phát triển con người toàn diện do Mai Hương trình bày.
Anh em linh mục, các tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân thân mến, chúng ta đã bước vào mùa chay. Ngày 29 tháng 9 năm 2005 vừa qua, Tòa Thánh đã cho công bố sứ điệp mùa chay năm 2006 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trong đó, Ngài quảng diễn câu tin mừng theo Thánh Matthew, ghi lại tâm tình thương xót của Chúa Giêsu trước đám đông không có gì ăn. Nhìn thấy dân chúng, Chúa Giêsu động lòng thương. Theo Đức Thánh Cha, mùa chay là thời gian ưu tuyển cho cuộc hành trình đến với Đấng là nguồn mạch của lòng thương xót. Ngài đang đồng hành với chúng ta, dẫn đưa chúng ta qua sa mạc của nghèo đói, khổ đau, để dẫn chúng ta tới niềm vui của lễ phục sinh. Ngài vẫn lắng nghe tiếng kêu cứu của những đoàn người đói khát niềm vui, sự hòa bình và tình thương, những người luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi, để nâng đỡ, chở che họ, không để cảnh thương đau lấn át họ, khiến họ phải nản lòng, mất niềm hy vọng. Lòng thương xót của Chúa luôn là rào cản hữu hiệu trước sự tấn công tàn bạo của tên cám dỗ, luôn tìm cách đẩy chúng ta vào vũng lầy thất vọng buông xuôi. Đề tài của sứ điệp mùa chay năm nay là sự phát triển, nhưng là sự phát triển toàn diện, chứ không phải sự phát triển bị giản lược vào những thực tại vật chất và xã hội. Đó là vấn đề mà người thời nay tranh cãi gắt gao. Trong thế giới bị tục hóa và dửng dưng với những thực tại thần thiên, để giải quyết các vấn đề, thường người ta chỉ nghĩ tới những nhu cầu vật chất và xã hội mà quên đi những khát vọng thâm sâu của tâm hồn. Đức Thánh Cha nói, chúng ta không thể bỏ qua những lầm lỗi mà một số người tự xưng là môn đệ của Chúa Giêsu đã từng thực hành trong dòng lịch sử. Nhiều khi, để giải quyết những vấn đề quan trọng, họ cho là phải đổi mới trái đất trước, rồi mới nhìn lên trời sau. Làm như vậy, họ đã biến Kitô giáo thành một thuyết luân lý, lấy việc làm thay thế đức tin. Đức Gioan Phaolô đệ nhị, trong thông điệp sứ vụ đấng cứu chuộc, đã cảnh cáo rằng, ngày nay, nhiều người bị cám dỗ biến Kitô giáo thành sự khôn ngoan thuần túy nhân loại, thành khoa dạy khôn. Trong thế giới bị tục hóa cách trầm trọng của thời nay, đã xuất hiện một sự tục hóa tiệm tiến về ơn cứu độ. Họ tranh đấu cho con người, nhưng là con người què quạt, giới hạn vào chiều ngang. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng Chúa Giêsu đã đến mang lại ơn cứu độ toàn diện. Nhờ chân lý phục sinh soi dẫn, giáo hội luôn cổ võ sự phát triển toàn diện. Để có thể thực hiện sự phát triển toàn diện này, cần phải có cái nhìn về con người như Chúa Giêsu đã nhìn, nghĩa là không tách rời những nhu cầu vật chất và xã hội nơi con người ra khỏi những khát vọng thâm sâu trong tâm hồn họ. Đó là quan điểm và thực hành của giáo hội từ xưa tới nay. Đức Phaolô đệ lục trong thông điệp phát triển các dân tộc đã nêu lên những điểm cần phải lưu tâm trong vấn đề này. Đó là nhu cầu vật chất của những người không có cả cái tối thiểu để sống, những khiếm khuyết luân lý của những người bị tính ích kỷ làm cho ra què quặt, những cơ chế đàn áp do sự lạm dụng tiền của hay quyền bính, sự khai thác công nhân, sự bất công do những thỏa hợp của các phe nhóm. Để sửa chữa những tệ lạm này, Đức Phaolô đệ lục bảo ta phải quan tâm tới phẩm giá của tha nhân, phải cộng tác để mưu cầu công ích, phải có thiện chí tìm kiếm hòa bình. Hơn thế, còn phải công nhận những giá trị tối cao và tin nhận chính Thiên Chúa, đấng là nguồn gốc và mục đích của mọi giá trị. Đó chính là học thuyết nhân bản toàn diện. Học thuyết này đòi phát triển tất cả con người và mọi người. Nó phản ánh cái nhìn của Chúa Giêsu trên dân chúng. Trước những thách đố khủng khiếp về sự nghèo đói của một phần lớn nhân loại, thái độ dửng dưng và tính ích kỷ khép lại nơi bản thân là điều đối nghịch hoàn toàn với cái nhìn cảm thương của Chúa Giêsu. Trái lại, việc cầu nguyện, ăn chay và trợ giúp mà giáo hội khuyên làm trong mùa chay là những dịp thuận tiện để khuôn đúc cái nhìn của chúng ta theo mẫu cái nhìn của Chúa. Gương các thánh và kinh nghiệm của nhiều vị thừa sai qua dòng lịch sử giáo hội là những chỉ dẫn cho chúng ta về cách thức ưu việt để cổ võ sự phát triển. Ngày nay, sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các miền trên thế giới cho chúng ta biết rằng không một dự án kinh tế, xã hội hay chính trị nào có thể thay thế được sự dâng hiến bản thân cho người khác để chứng tỏ lòng yêu thương họ. Ai hành động theo logic phúc âm này là sống đức tin, coi đức tin như tình bằng hữu với Thiên Chúa nhập thể, và như Ngài nhận trách nhiệm lo cho những nhu cầu vật chất và tinh thần của những người chung quanh. Mùa chay là mùa sám hối trở về. Chúng ta hãy trở về với Chúa để cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa qua bí tích giao hòa. Một khi cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, chúng ta sẽ dễ nhìn thấy những nhu cầu, những khát vọng thâm sâu của người khác và sẽ sẵn sàng giúp đỡ họ. Như vậy, chúng ta sẽ góp phần đắc lực vào việc phát triển con người, không những chỉ trên phương diện vật chất và trần thế, nhưng cả về mặt tinh thần và siêu nhiên, giúp họ đạt được ơn cứu độ toàn diện mà Chúa đã thương ban cho nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần thứ nhất thư Một Vụ Mùa Chay của Đức Giám Mục Phú Cường về đề tài phát triển con người toàn diện. Phần thứ hai chúng tôi xin được phép đọc trong một thời sự vào ngày mai, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo Lý Cho Thiên Niên Kỷ Mới, cũng do Mai Hương trình bày.
Chúng ta xin được dành một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này để ôn lại tính cách hiện thực của những sức mạnh tâm tối hay sự dữ. Hiện nay trên thế giới không thiếu những người tôn thờ Satan, ma quỷ. Bằng hành động hay bằng lời nói, họ nhìn nhận sự hiện hữu của ma quỷ. Họ thực thi những nghi thức hoàn toàn đối nghịch với các nghi thức của Kitô giáo. Hay đúng hơn, họ mượn chính những nghi thức của Kitô giáo để tôn thờ ma quỷ. Cách đây hơn một thế kỷ, Aleister Crowley, một tên sát nhân khét tiếng, đã trở thành hiện thân của những kẻ tôn thờ ma quỷ. Như sách Khải Huyền của Thánh Gioan đã mượn con số biểu tượng 666 để ám chỉ đến bạo chúa Nero hay tất cả những ai tôn thờ ma quỷ, Aleister Crowley đã cho khắc trên trán mình ba con số 6 ấy. Ông soạn ra hai cuốn sách với tựa đề Kinh Thánh của Satan và Những Nghi Thức của Satan, để hướng dẫn tất cả những ai muốn đi theo ông để tôn thờ Satan. 100 năm sau, một người đã từng là tín hữu Kitô, tên là Anton LaVey, tự nhận mình là kẻ kế vị Crowley. Năm 1967, Anton LaVey thành lập Giáo hội Satan tại San Francisco. Trong một xứ sở tôn trọng tự do tôn giáo như Hoa Kỳ, Anton LaVey đã thành công trong việc đăng ký Giáo hội Satan như một tôn giáo chính thức, nghĩa là được chính phủ nhìn nhận và bảo vệ như một tôn giáo. Ông cho tái bản những cuốn sách của Crowley. Trong các buổi cử hành, Anton LaVey đã dùng chiên cừu để mô phỏng các cuộc tế lễ trong Do Thái và Kitô giáo. Ngoài Giáo hội Satan, người ta còn thấy có một giáo phái tôn thờ Satan khác lấy tên là Đền thờ của Seth. Giáo phái này do Michael Aquino thành lập năm 1975, cũng theo những nghi lễ tương tự như Giáo hội Satan. Ngoài hai giáo phái tôn thờ Satan có tổ chức trên đây, người ta còn thấy có một loại tín hữu tài tử khác. Đa số những tín hữu tài tử này đều là thiếu niên. Họ đọc kinh thánh của Satan và thử nghiệm những nghi thức của Satan trong những nhóm nhỏ. Họ thường tìm đến những nơi hoang vắng, như nghĩa địa chẳng hạn, để lên đồng, nhảy múa theo những vũ điệu ma quái, cũng như tế sát súc vật. Họ pha máu của súc vật với chính máu của họ và uống. Họ cũng lén lút chiêu dụ những tín đồ mới trong trường học. Thường thì hoạt động của họ vô thưởng vô phạt. Cũng có khi vì nhiệt thành, họ quyết định tự sát để gọi là đi về nhà của Satan. Các tín hữu tài tử này cũng muốn quảng bá niềm tin của họ bằng cách đập phá các ngôi thánh đường, các hội đường của người Do Thái hay nghĩa địa. Đáng quan ngại hơn cả là đạo thờ Satan. Đặc điểm của những người theo đạo thờ Satan đích thực là tự hãm hại thân xác và chủ trương phạm tội ác. Nổi tiếng hơn cả là đạo thờ Satan do Charles Manson thành lập. Charles Manson đã nhúng tay vào nhiều tội ác. Ra trước tòa án, ông không để lộ bất cứ một sự hối hận nào. Qua thái độ ấy, ông muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng ông vẫn giữ quyết tâm làm điều ác khi được trả tự do. Trong các nạn nhân của đạo tôn thờ Satan, người ta thường nhắc đến cô Patty Hearst, ái nữ của nhà xuất bản triệu phú William Randolph Hearst. Bị giáo phái có tên là Mặt trận Giải phóng Symbion chiêu dụ, cô đã tham gia vào một vụ cướp ngân hàng. Sau một thời gian bị giam tù, vì cũng chỉ là một nạn nhân, cô được ân xá. Nhóm tôn thờ Satan cuối cùng gồm những người có chú tâm làm điều ác qua việc sử dụng những nghi thức tôn thờ Satan. Theo những nhà chuyên môn về đạo thờ Satan, đây là nhóm nguy hiểm nhất vì họ chủ trương giết người. Trong những năm vừa qua, tại Hoa Kỳ, người ta đã tiến hành những cuộc điều tra về những vụ lạm dụng tình dục trẻ em diễn ra theo nghi thức tại một số trung tâm giữ trẻ em. Trong một chương trình của đài truyền hình ABC hồi năm 1985, qua phát biểu của cha mẹ các em bị lạm dụng tình dục tại một số trung tâm, người ta biết rằng tất cả những kẻ có những hành động lạm dụng tình dục đối với trẻ em đều có chủ ý muốn tiêu diệt niềm tin vào Thiên Chúa. Họ luôn thốt lên câu, tôi thù ghét Chúa. Tại bang California, trường hợp biết đến nhiều nhất xảy ra tại trường Mark Martin. Trong nhiều năm, các giáo viên thực hành những nghi thức, trong đó có đến trên hàng trăm em học sinh bị lạm dụng về tình dục. Ngoài các giáo viên, người ta cũng ghi nhận trường hợp chính cha mẹ lạm dụng tình dục đối với con em của mình, hoặc là con em hàng xóm, theo những nghi thức đồi bại của các giáo phái tôn thờ Satan. Trên đây chỉ là sơ lược về các giáo phái tôn thờ Satan tại Hoa Kỳ. Tại một số nước Âu Châu, mà điển hình là Đức, đạo tôn thờ Satan cũng bắt đầu có mặt.
tất cả những ai nghiên cứu về sự phát triển và bành trướng của đạo tôn thờ Satan đều nêu lên câu hỏi, tại sao có một thứ đạo như thế? Phải chăng vì không được giáo dục về đức tin mà người trẻ lại chạy theo đạo tôn thờ Satan? Phải chăng nhạc rock cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành đạo này? Câu trả lời quả thật không đơn giản. Trí khôn của con người là một món quà của Thiên Chúa. Các nhà khoa học nói với chúng ta rằng, ngay cả sau nhiều ngàn năm có mặt trên mặt đất, loài người chỉ mới phát triển được một phần nhỏ trong những khả năng của trí khôn. Một số người được gọi là ông đạo hay lãnh đạo về sự thờ phượng đã cố gắng sử dụng sự hiểu biết ấy và đưa ra nhiều hứa hẹn cho các tín hữu. Nhưng chưa có ai đạt được mục tiêu đề ra. Câu trả lời có lẽ không nằm trong tôn giáo mà trong khoa học. Trong 20 năm gần đây, các chuyên gia về tâm lý đã chứng tỏ ảnh hưởng của một số nhạc rock trên những hành động phá phách hay tự tử nơi giới trẻ. Trong 50s, người ta cũng đã chứng minh được rằng những mệnh lệnh có thể đưa vào tâm trí con người bằng âm thanh hay hình ảnh. Ngày nay, phim ảnh và âm nhạc chắc chắn chứa đựng không biết bao nhiêu mệnh lệnh tiêu cực dẫn đến sự tự hủy. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một nền văn hóa cổ võ cho sự chết chóc và tự hủy. Ngày xưa, các tín hữu học thuộc lòng giáo lý. Họ thuộc nằm lòng những công thức đức tin và những điều luật về luân lý. Người ta không ngạc nhiên tại sao họ có được một đức tin vững mạnh. Họ đã có thể đứng vững trước mọi sức ép và ngay cả bất hại. Sự bất hại thường củng cố niềm tin của họ. Ngày nay, nhiều người đánh mất niềm tin nơi Thiên Chúa, nơi xứ sở của họ, và nhất là nơi chính họ. Dối trá, lừa thầy phản bạn, bất hiếu, ích kỷ. Phải chăng, đó không là thể hiện của một cuộc sống đức tin yếu kém? Sức mạnh của dối trá, tâm tối và sự dữ là điều không thể chối cãi được. Satan hay ma quỷ có lẽ không cần phải nhập vào con người và biểu lộ những tác hại tỏ tường. Nó đang điều khiển cả một chế độ. Nó là linh hồn của nền văn hóa chối bỏ sự sống và cổ võ sự chết chóc vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tài hôm nay: dự đoán của Đức Cha Bùi Tuần về năm mới 2006. Đất nước Việt Nam chúng ta vừa bước sang năm Bính Tuất. Năm mới này sẽ ra sao? Nói thiệt là, ngay ngày mai, chúng ta cũng không dám chắc sẽ thế nào. Phương chi tương lai một năm dài, ai mà biết được chắc chắn những gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, Kinh Thánh và kinh nghiệm cho phép ta dự đoán trong năm mới này sẽ xảy ra những sự sau đây tại quê hương ta và trên thế giới. Dự đoán thứ nhất là trong năm mới này sẽ xảy ra nhiều bất ngờ. Có những bất ngờ dễ chịu và có những bất ngờ khó chịu. nhưng tất cả mọi bất ngờ xảy ra đều sẽ gây bàng hoàng. Kinh Thánh quyển giảng viên đã đưa ra 4 hình ảnh sau đây để gợi ý. 1 dây bạc bị đứt đột ngột, 1 bình vàng bị vỡ đột ngột, 1 thùng kính nước bị bể đột ngột, 1 cuộn dây kéo nước bị hư đột ngột. Sách giảng viên chương 12 câu 6. Những hình ảnh trên đây ám chỉ những sụp đổ bất ngờ, những xung đột bất ngờ, những tai nạn bất ngờ, những mâu thuẫn bất ngờ. Những biến cố đó tự nó không nói, nhưng khi những bất ngờ như thế xảy ra, thì Chúa nói trong những biến cố đó. Lời Chúa nói âm thầm, nhưng có thể dự đoán là Chúa kêu gọi người ta hãy cầu nguyện với Chúa, hãy hồi tâm sám hối trở về đàng lành. Nhất là hãy tỉnh thức, như lời Chúa phán xưa, các con hãy canh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa các con sẽ đến. Phúc âm cho Thánh Matthew, chương 24, câu 42. Hậu quả những bất ngờ gây nên cho ta sẽ tùy vào sự ta có nghe lời Chúa và tuân giữ lời Chúa nhắn gửi hay không. Hậu quả ấy có thể sẽ rất lớn lao, liên hệ đến hạnh phúc đời này và nhất là đến số phận đời đời. Dự đoán thứ hai là, trong năm mới này sẽ bùng nổ một lối sống hướng mạnh về phô trương hình thức, chạy theo dư luận hồ đồ và hướng mạnh về cạnh tranh giữa các giá trị vật chất để hưởng thụ bất chính. Trong xã hội, trào lưu đó sẽ pha trộn tốt xấu. Trong đạo, nhiều người sẽ bị ảnh hưởng, và nếu không cảnh giác, tinh thần đạo sẽ dần dần rời xa phúc âm. Trước viễn tượng này, chúng ta nên nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy xưa. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lại Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 7 câu 21. Theo lời Chúa trên đây, chúng ta phải nắm chắc điều căn bản để được vào nước trời. Điều đó là vâng theo ý Chúa Cha, thi hành ý Chúa Cha. Vì thế, bất cứ việc gì của ta, bất cứ lời nào của ta, bất cứ tư tưởng nào của ta đều phải được xem xét dưới ánh sáng lời Chúa. Xem có hợp ý Chúa Cha không? Nếu hợp thì hãy thi hành, nếu không hợp thì dứt khoát phải bỏ đi. Điều rất đáng ngại, đó là nơi một số người chúng ta tình mến Chúa yêu người không tan biến hẳn một lúc, nhưng mỗi ngày biến chất đi một chút. Cứ đà đó, lương tâm trở thành quen với thói xấu, không còn bén nhạy nhận ra mình đi sai. Đến lúc sụp đổ thì đã quá muộn. Dự đoán thứ ba là, trong năm mới này sẽ khơi động trong nhiều tâm hồn tâm tình ca ngợi lòng thương xót của Chúa. Tuy sự ác sẽ mạnh, làm cho lòng đạo nhiều người và nhiều cộng đoàn trở nên sa sút, nhưng những ai khiêm tốn sẽ được Chúa đào tạo, thanh luyện để trở thành công trình của lòng thương xót Chúa. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ sẽ luôn tỏ ra mình là người con bé nhỏ của Chúa. Trong khi khỏe mạnh hay được may mắn, cũng như khi đau ốm hay gặp khó khăn, họ vẫn nhận ra tình Chúa yêu thương họ. Họ vẫn đọc được tín hiệu của trái tim Chúa gửi cho họ. Họ vẫn để Chúa dắt đi, cho dù phải qua những đoạn đường nguy hiểm, tối tăm, khổ đau. Họ vẫn nhận mình khiếm khuyết, yếu hèn, để sám hối trong tin cậy. Riêng đối với tôi vẫn mượn hình ảnh trong Thánh Vịnh sau đây của vua David mà chúc tụng Chúa. Như trời xanh trỗi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trỗi cao. Như đông tây xa cách nhau ngàn dặm, tội ta phạm, Chúa cũng ném thật xa. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Thánh Vịnh 103, câu 11 đến câu 13. Để kết thúc bài chia sẻ vắn tắt đầu năm Bính Tuất, tôi xin cùng với tất cả đại gia đình chúng ta hết lòng phó thác năm mới này cho Chúa. Một năm sẽ có những bất ngờ. Một năm sẽ có nhiều thử thách, nhưng cũng sẽ là một năm chúng ta được Chúa thôi thúc, luôn trông cậy Chúa, luôn luôn phục ý Chúa, luôn phấn đấu thuộc về Chúa, luôn đi về với Chúa, luôn gắn bó với Chúa, luôn tín thác nơi Chúa, luôn là nhân chứng của tình thương Chúa qua phục vụ và tha thứ. Và như thế, cuộc đời ta năm nay sẽ là một đóng góp âm thầm vào việc phát triển nước trời và quê hương ta. Đóng góp ấy sẽ là một ca khúc nội tâm tán tụng lòng thương xót Chúa muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài dự đoán về năm mới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu thì nhẫn nhục hiền dịu. Trong bài ca Đức Mến, Thánh Phaolô nói, Đức Mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc. Đằng khác Ernestine cũng nói, một trong những niềm vui bất ngờ và có khi đau khổ nữa là khi tình cờ tôi gặp những người quen biết xưa. Trong việc tôi làm, tôi đã được đặc ân đó. Tôi ngưỡng mộ họ thật sự, vì tôi đã thấy sự trưởng thành của họ. Chẳng hạn, như khi tôi gặp một phụ nữ trước kia, cô ta cho tôi biết là cô rất sợ đàn ông. Tôi cố vấn cho cô, rồi sau vài năm gặp gỡ, tôi gặp lại và ngạc nhiên rất nhiều khi thấy cô đang mang thai. Người ta có thể thay đổi tốt xấu tùy vào sự quyết tâm muốn thay đổi hay không, đồng thời cũng không thiếu những người trước kia rất vui tươi và yêu đời, giờ đây trở thành bản gắt, khó tính và khó thương. Tại sao? Quý vị và các bạn thân mến, tâm hồn chúng ta thực sự là kho chứa các đức tính tốt. Vì Thiên Chúa đã tạo nên chúng ta giống hình ảnh người, Ngài cũng ban cho chúng ta khả năng trở nên hình ảnh đó. Từ đáy tâm hồn chúng ta đã được in đậm hình ảnh người, làm cho hình ảnh đó nổi lên hay mờ đi là do sự quyết định của mỗi người chúng ta. Nhưng khả năng mà Ngài ban cho như là chấp nhận mình, hiền hậu, đơn sơ, thông cảm và thương cảm cho các tha nhân. Đồng thời, Ngài cũng cho chúng ta những đức tính, thương người, sẵn sàng tha thứ, tin cậy, mến tới những người chung quanh. Những đức tính đó này giúp ta vượt qua khó khăn mà không nản chí bỏ cuộc. Có những lúc chúng ta yếu đuối không thể tiếp tục, Ngài lại sai thiên thần tới ủi an, khuyên nhủ và nâng chúng ta dậy. Linh mục Andrew Greeley, linh mục Công giáo đã kể câu chuyện Thiên thần tháng 9 như sau. Một bà khoảng 50, gần sắp ngã quỵ vì tuyệt vọng. Nhiều năm bà không thể tới gần ai, vì bà cảm thấy như mình đã lường gạt ai và bị hối hận dày vò tới độ trở nên tuyệt vọng, trốn tránh mọi người. Bà sợ rằng nếu bà tới gần người nào đó, họ sẽ tìm ra những bí ẩn của bà, và bà sẽ bị loại bỏ ra rìa xã hội. Và cứ thế, bà luôn chạy trốn mình, trốn người. Cuối cùng, bà sống trong cô đơn, buồn tẻ và chán đời. Chẳng đặng đừng, bà phải liều lĩnh vì tuổi già sắp gần. Bà đã ngoài 50, đuối sức, chịu trận. Cho tới khi bà gặp 4 thiên thần tháng 9, những người tốt lành, tình cờ bà gặp. Họ thông cảm, nâng đỡ, và sau cùng bà có thể vươn lên được. Bà có thể tin tưởng được, và từ đó bà làm lại cuộc đời. Nhìn những gương chung quanh, chúng ta có thể kết luận rằng, Thiên Chúa đã ban cho mỗi người năng khiếu đủ để thắng trên mọi khó khăn của cuộc sống, và Ngài đã nhìn thấy khả năng mỗi người. Ngài sung sướng khi thấy con cái người luôn cố gắng sống đẹp ý Ngài. Phần thưởng cao quý nhất cho công sức lao động của một người không phải là những gì người ấy nhận được, mà chính là qua đó người ta đã tự cảm nhận được mình đã trưởng thành như thế nào. Cuộc đua marathon hàng năm ở thành phố tôi thường diễn ra vào mùa hè. Nhiệm vụ của tôi là ngồi trong xe cứu thương, theo sau các vận động viên, phòng khi có ai đó cần được săn sóc y tế. Anh tài xế và tôi sẵn sàng trong xe, phía sau hàng trăm con người, chờ tiếng súng lạnh vang lên. Chúng ta sẽ theo sau người chạy cuối cùng, nên anh hãy lái xe chậm chậm thôi, tôi nói với bác tài, khi xe bắt đầu lăn bánh về phía trước. Hy vọng người cuối cùng sẽ chạy nhanh, anh pha trò. Khi đoàn người tăng tốc độ, nhóm chạy đầu tiên dần vượt lên trước. Chính lúc đó, hình ảnh một người phụ nữ mặc quần sọc màu xanh và áo thun rộng thùng thình đập vào mắt tôi. Bác tài nhìn kìa, chúng tôi biết mình đã nhận diện được người cuối cùng. Bàn chân của chị ấy cứ chụm vào và đầu gối chợt lại đưa ra. Tôi chân tật nguyền của chị, tưởng chừng như không thể nào bước đi được, chứ đừng nói là chạy. Bác tài và tôi lặng lẽ nhìn chị từ từ tiến lên. Chẳng ai nói lời nào, chúng tôi cứ nhích lên từng quãng một, rồi dừng lại để chờ chị. Nhìn chị chật vật đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia, mà tôi tự dưng thở dùng cho chị. Tôi rau hò cổ động cho chị tiến lên, tôi nửa muốn chị ngừng lại, nửa cầu mong chị tiếp tục. Cuối cùng, chị là người phụ nữ duy nhất trong tầm nhìn. Tôi ngồi ra cả mép ghế theo dõi, với vẻ sợ sợ, phản khích chăn lẫn tôn tính. Người phụ nữ vẫn kiên trì tiến tới, quả quyết vượt qua những dặm cuối cùng. Và tích hiện ra, người ta la ó ầm ĩ hai bên đường. Kìa một người đàn ông đứng thẳng và tự hào đang chờ. Anh ấy cầm một đầu sợi dây ri băng giấy kép, đầu kia buộc vào cây cột. Chị chậm chậm tiến tới, băng qua, giật đứt hai đầu sợi dây, cho nó bay phất phới sau lưng, tựa như đôi cánh. Câu chuyện này đã được kể lại do ông John Ruskin về người đàn bà tuyệt vời.
Thank you.
Ông John Ruskin tiếp tục. Tôi không biết tên người phụ nữ đó, nhưng kể từ ngày hôm ấy, chị đã trở thành một phần ký ức cuộc đời tôi. Và tôi phụ thuộc nhiều vào phần đời này. Với chị, điều quan trọng không phải là đánh bại những người chạy khác hay giành lấy phần thưởng, mà là cố hoàn thành đoạn đường đua cho dù phải nỗ lực tới đâu. Mỗi lúc gặp phải tình huống quá khó khăn, quá tốn thời gian hoặc tưởng như không thể làm được, tôi lại nghĩ đến người chạy cuối cùng. Liền sau đó thì mọi việc trở nên thật dễ dàng đối với tôi. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Cách đây không lâu, trong một lá thư một vụ mùa chay, Đức Hồng Y Dionigi Tetamonzi, tổng giám mục Genova Ý, đã đề ra một chương trình cụ thể để chiến đấu chống lại ma quỷ, mà ngài gọi là một kẻ mưu mô hấp dẫn và rất hiện thực. Những ai sống theo chương trình 10 điểm của ngài được hứa hẹn sẽ có khả năng khước từ trái cấm được ma quỷ mời mọc. Quy luật thứ nhất là, đừng quên rằng ma quỷ hiện hữu. Quy luật thứ hai là, đừng quên rằng ma quỷ là một tên cám dỗ. Quy luật thứ ba là, đừng quên rằng ma quỷ rất thông minh và quỷ quyệt. Đức Hồng Y Tetamonzi đưa ra lời cảnh cáo sau đây. Hãy tỉnh thức trong đôi mắt và trái tim. Hãy mạnh mẽ trong tinh thần và nhân đức. Ngoài những điểm trên đây, ngài còn đưa ra 5 quy luật khác như cầu nguyện không ngơi nghỉ, thờ phượng Chúa, lắng nghe lời ngài, nhớ lại cuộc chiến thắng của Chúa Giêsu đối với cơn cám dỗ và sự tham dự của con người vào chiến thắng ấy. Nhưng quan trọng hơn cả, theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Genova, là phải khiêm nhường và hãm sát. Một số người đã phản đối lá thư một vụ trên đây của Đức Hồng Y Tetamonzi, vì họ cho rằng quy trách cho ma quỷ là chối bỏ trách nhiệm của con người. Họ lý luận rằng, khi nhấn mạnh đến cám dỗ của ma quỷ hơn là chú ý đến chính sự giữ nơi con người, Đức Hồng Y trở về với thời Trung Cổ, và như vậy quên đi những tiến bộ của khoa tâm lý học. Đổ lỗi cho ma quỷ là khuyến khích tinh thần vô trách nhiệm của con người. Theo Nhật báo Cộng hòa xuất bản tại Ý, có người cũng tố cáo giáo hội là đã khai thác Satan trong hàng bao thế kỷ qua để bắt hại những người lạc giáo và các nhóm thiểu số văn hóa như những người đồng tính luyến ái chẳng hạn. Trong những thập niên vừa qua, vai trò của ma quỷ đã trở thành một đề tài bị quên lãng trong thần học. Bên cạnh những người tin ở sự hiện hữu của ma quỷ, là vô số những người khác cho rằng ma quỷ chỉ là biểu tượng của khả năng làm sự dữ nơi con người mà thôi. quý vị và các bạn thân mến. Mùa chay là mùa của suy tư về tội lỗi. Tội lỗi là một thực tại chúng ta chứng kiến hàng ngày trên thế giới và đối đầu từng phút từng giây trong cuộc sống của mỗi người. Sự độc ác dã man của loài người trong thế kỷ 20 vừa qua là điều khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Phải lý giải như thế nào về sự tàn bạo của con người? 20 triệu nạn nhân của Đức Quốc xã, trên 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, sẽ mãi mãi là một tiếng gào thét với ký ức nhân loại rằng, thực sự có những sức mạnh tâm tối đang lôi kéo con người vào vòng tội ác. Nhìn vào những chế độ độc tài chối bỏ mọi chuẩn mực đạo đức, chà đạp mạng sống con người, người ta không chỉ nói đến tội ác của con người, mà còn phải nhìn nhận rằng có cả một cuộc quỷ ám tập thể. Satan, Lucifer, ma quỷ, không chỉ là một biểu tượng của tội ác trong con người. Nó còn là một ngôi vị đã được Kinh Thánh tỏ lộ bộ mặt. Xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh, sự xuất hiện và hoạt động của nó là một thực tế không thể chối cãi được. Rõ ràng hơn cả vẫn là cuộc đối đầu của Chúa Giê-xu với ma quỷ. Chối bỏ sự hiện hữu của ma quỷ, chúng ta không thể hiểu được thực tại của tội lỗi nơi con người. Chính con người, do sự tự do chọn lựa của mình, đã nạp mình vào vòng nô lệ của ma quỷ. Mùa chay, khi suy tư về tội lỗi, chúng ta vừa đề cao cảnh giác về mưu mô của ma quỷ, vừa tin tưởng rằng Chúa Giê-xu, đấng cứu độ chúng ta, đã chiến thắng ma quỷ và đã ban cho chúng ta đầy đủ khí giới để đánh bại nó. Cầu nguyện, chay tịnh và thực thi bác ái, đó là ba phương thế truyền thống mà dựa trên chính giáo huấn của Chúa Giê-xu, giáo hội đã đề ra như khí giới hữu hiệu nhất để chiến thắng ma quỷ. Không thể sống mùa chay mà không thực hành ba phương thế truyền thống ấy. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã nói, không có Chúa, chúng con không làm được việc gì. Chúng con yếu hèn tội lỗi. Đã bao phen, chúng con sa ngã vào vòng nô lệ của ma quỷ. Xin giải thoát chúng con, và ban sức mạnh và sự kiên trì, để chúng con chiến đấu cho đến cùng trong trận chiến đức tin của chúng con.
Cùng tư vững tay. Chúa là nơi con nương tựa, con phải sợ chi?
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia.